đến Lý Nhất Tâm Bất Loạn của Tịnh Tông. Lý Nhất Tâm Bất Loạn, cảnh giới này là cùng một cảnh giới và ngang hàng với Đại Triệt Đại Ngộ, Minh Tâm Kiến Tánh bên Thiền Tông. Hay nói cách khác, Thích Ca Mâu Ni Phật thành chánh giác dưới cội Bồ Đề, Đại Triệt Đại Ngộ, Minh Tâm Kiến Tánh. Cái Ngài thị hiện chính là cảnh giới này. Vào chiều đường, Đại sư Lục Tổ Huệ Năng của Thiền Tông ở trong thất của Phương Trượng Ngũ Tổ nghe giảng Kinh Kim Cang, nghe đến chỗ ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, Ngài hút nhiên đại ngộ, bèn nói ra năm câu. Năm câu này chính là luận văn. Luận văn tốt nghiệp của Ngài. Câu thứ nhất nói là: nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh. Câu thứ hai: nào ngờ tự tánh vốn không sanh diệt. Qua đó chứng tỏ Ngài đắc đạo rồi. Câu thứ ba: nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ. Câu thứ tư: nào ngờ tự tánh vốn không dao động. Vốn không dao động là đại định, tự tánh vốn định. Tự tánh là chân tâm, chân tâm là bất động, vọng tâm thì động. Câu sau cùng là: nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn Hòa Thượng nghe bài báo cáo của Ngài, bảo rằng: thôi được rồi, không cần nói nữa, con đã tốt nghiệp rồi. Ngũ Tổ liền trao y bát cho Ngài. Minh Tâm Kiến Tánh, kiến tánh thành Phật. Tánh là thế nào? Năm câu này đã nói rất rõ ràng, minh bạch cả rồi. Hiền Công Lão Hòa Thượng cũng đạt đến cảnh giới này. Nếu bạn hỏi Ngài đạt đến cảnh giới ấy vào lúc nào, cả đời Ngài chưa hề nói với ai chuyện này. Vạn sanh cũng không nói. Hôm qua tôi nhìn thấy một cái đĩa được truyền đến gần đây. Cái đĩa trước bị sót hết vài câu. Cái đĩa này đã bù vào rồi. Mấy câu ấy cực kỳ quan trọng. Từ Lão Hòa Thượng có nói: tuổi tác tôi lớn rồi, hơn 100 tuổi rồi, sống ở thế gian này rất phiền phức, phiền hà đến người khác không tốt, nên Ngài muốn vạn sanh. Ngài đối với cái thế giới này chẳng còn chút vương vấn gì, buông bỏ triệt để sạch sẽ. Bởi thế Ngài nói: linh hồn của tôi đến thế giới Cực Lạc thành tựu rồi. Cũng nói đến thành tựu của Ngài, mai này sẽ truyền khắp thế giới. Có mấy câu nói này, mấy câu này trong chiếc đĩa hiện thời không thấy có. Có lẽ là do Ngài nói chuyện với một số cư sĩ, người ta dùng máy ghi âm ghi lại, còn đính kèm ngày tháng nữa. Bây giờ đem mấy câu này bổ sung vào. Chúng ta sẽ mang nó truyền đi toàn thế giới. Bởi vậy tôi khuyên mọi người nên xem chiếc đĩa này thành kinh Vô Lượng Thọ mà đối đãi. một ngày xem 3 lần, niệm 10.000 tiếng Phật hiệu, 1 năm là 1.000 lần, niệm hơn 300 vạn tiếng Phật. Cái công đức này đủ để vãng sanh thế giới Cực Lạc rồi. Như thế coi như thành công rồi. Cốt lõi của nó là ở chỗ buông xả. Nếu như vẫn còn điều gì vương vấn trong lòng, buông chưa được, thì không cách gì đi được. Phải thật sự buông bỏ tất cả, thành Phật là chuyện lớn. Hòa Thượng Hải Hiền thường nói những thứ khác toàn là giả, chẳng có thứ nào là thật. Lục đạo 10 pháp giới đều là một giấc mộng. Kinh Kim Cang nói rất hay, đó là lời thật không hề giả. Nhất thiết khổ vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ứng tác như thị quán. Nhớ kỹ lời này nằm trong Kinh Kim Cang. 6 căn ở trong cảnh giới 6 trần mà khởi tâm động niệm, bạn hãy hồi tưởng lại bài kệ này một chút. Tôi còn nhớ thổ đầu, lúc tôi sống ở Đài Bắc, tôi đem bài kệ này in lên một loại giấy trong suốt, in thành những tấm nhỏ, tôi tặng cho người ta, bảo người ta dán lên TV. Khi xem TV thì niệm 4 câu kệ này: tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ứng tác như thị quán, là giả cả, không phải thật. Cái thế giới này là giả, 10 pháp giới cũng là giả. Vì thế nên phải buông bỏ, một lòng chuyên cầu sanh Tây Phương thế giới Cực Lạc, chuyên niệm A-di-đà Phật, đến thế giới Cực Lạc thân cận Đức Di-đà, muốn thành tựu ngay trong đời, thì không có cái nào có thể nhanh chóng hơn pháp môn này. Vì vậy 6 chữ hồng danh độ khắp 3 căn. Ba căn gồm bậc thượng thượng căn là Pháp Thân Bồ Tát, người trung căn là Tam Thừa Bồ Tát, hạ căn là phàm phu 6 nẻo thấy điều trọn thâu, cho nên gọi là thâu trọn vạn loại, một thứ cũng không sót, đó gọi là hiền hộ. Đức hiệu của hiền hộ rộng lớn không bờ bến, giống như biển lớn vậy, thâm sâu không đáy, cũng bao la không biên giới. Cổ Đại Đức từng bảo: đại nhi vô ngoại, tiểu nhi vô nội. Điều là lời tán thán tánh đức vậy. Đây là biểu pháp của Bồ Tát Hiền Hộ. Thêm nữa, thiện tư duy, đây là vị thứ hai thiện tư duy Bồ Tát, biểu thị chánh chí minh liễu, tinh sâu Phật huệ. Lại còn biểu thị pháp tạng lúc còn tu nhân, 5 kiếp tư duy, kết thành thẳng duyên đại nguyện. Gặp được Phật Pháp, có thể tin, có thể phát nguyện, lại chịu niệm Phật, có người này chính là người có trí huệ lớn. Đồng thời, biểu pháp thứ hai của Ngài là biểu thị cho A-di-đà Phật lúc còn ở nhân địa, chưa thành Phật khi đang còn hành Bồ-Tát Đạo. Trong lúc tu hành dùng năm kiếp tư duy, Ngài phát tạng có đại nguyện muốn phổ độ chúng sanh, nên bèn thịnh giáo với lão sư của Ngài liệu có cách gì không. Lão sư dạy Ngài nên đi tham học nghiêm túc một chuyến. Đến học ở đâu? Đến tất cả cõi nước của chư Phật trong mười phương. Mục đích của việc đi tham học chính là bỏ cái dở mà lấy cái tốt của người. Những ưu điểm của mười phương chư Phật sát độ, Ngài đều ghi nhớ hết. Nếu cái nào con thấy không tốt thì đừng lấy nó. Mai này con thành tựu đạo tràng, thế giới cực lạc chính là đạo tràng của Ngài. Đạo tràng đó sẽ là tận thiện tận mỹ, hơn hẳn tất cả chư Phật sát độ, mà còn trở thành đạo tràng bậc nhất trong số hết thảy cõi nước của chư Phật. Vì vậy chư Phật Bồ Tát đều khen ngợi A-di-đà Phật là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương. Chính là lý do như vậy đấy. Ngài dùng bao nhiêu thời gian thế? Là năm kiếp. Tư duy tức là khảo sát. Đúc kết, tổng kết thành 48 nguyện. Đây là nhân duyên thù thắng của cõi cực lạc. Không có quá trình thâm học này thì không thể có thế giới cực lạc được. Đây là điều mà chư Phật Như Lai chưa hề nghĩ đến, nhưng Ngài đã nghĩ đến rồi. Thứ ba là Huệ Biện Tài Bồ Tát. Biểu thị minh tính Phật Huệ, biện tài vô ngại. Minh là thấu rõ, không còn mê lầm. Minh là có trí huệ chân thật. Có trí huệ chân thật thì sẽ tin vào trí huệ của Phật. Trí huệ Phật là viên mãn. Biện tài của Phật vô ngại, thật sự không gì có thể làm khó được Ngài. Biện tài vô ngại là thứ có trong tự tánh. Tự tánh vốn đầy đủ, không phải từ bên ngoài đến. Thứ này không học được. Chỉ có minh tâm kiến tánh mới đạt được mà thôi. Như trong kinh có nói, diễn từ biện, trao truyền pháp nhãn, thường dùng pháp âm giác ngộ các thế gian. Phật Bồ Tát mọi lúc mọi nơi, khi chúng sanh có cảm, các ngài liền có ứng. Ứng thân của các ngài thường làm những việc gì? Chính là biểu diễn. Diễn là biểu diễn, dùng thân giáo. Từ bi, biện tài. Thọ là trao truyền trí huệ cho người khác, giúp họ phá mê khai ngộ, giúp người học tập đắc trí huệ. Cái này cần phải tin mới được. Phật dạy chúng ta bằng cách nào? Lý niệm, phương pháp dạy học của Ngài hoàn toàn tương đồng như Tổ Tông và Cổ Thánh Tiên Hiền của chúng ta vậy, nhưng không giống với phương pháp của khoa học hiện nay. Lý niệm của các Ngài chính là một môn thâm nhập, trường kỳ huấn tu. Phương pháp chính là đọc sách ngàn lần, nghĩa kia tự hiểu. Vẫn luôn là một câu như thế. Ngạn ngữ bảo rằng quen tay thì hay việc. Làm cái gì cũng phải cho thành thục. Thành thục rồi, tự nhiên trí huệ sẽ mở ra, biện tài cũng sẽ xuất hiện, thần thông cũng hiển bày ra. Sợ nhất là tâm không thanh tịnh, tâm không thanh tịnh thì chẳng thành được việc gì. Cho nên đề kinh của chúng ta, những gì đề kinh nói đến chính là tự tánh. Tự